Sáng nay nhờ ơn Chúa tôi muốn cùng với quý cụ, ông bà, anh chị em suy gẫm chủ đề về đếm bước thời gian. Đếm bước thời gian. Môi-se đã nói như vậy. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. 91 năm trước đây, vào năm 1923, ông Henry Luce, nhà văn đã quá cố người Anh, muốn đặt tên cho một cái tuần báo tin tức mới xuất bản một cái tên, và làm thế nào để nó có thể diễn tả được biến cố trong ngày, chỉ một chữ thôi. Thế rồi ông đã chọn cái chữ gọi là time, là thời gian, hay nghĩa nó là thì giờ. Và Môi-se đã nói đến thời gian, đến đời người. Thi Thiên 90 câu 10, ông nói rằng tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Chắc hẳn Môi-se có ngụ ý gì? Sau khi ông đề cập đến Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng hằng còn hằng có đời đời, đấng đã có từ trước vô cùng cho đến đời đời, và hiện còn mãi mãi, đấng đã dựng nên muôn loài, muôn vàng thế giới, và ngài còn tồn tại mãi mãi, khác hẳn với những gì đã có trong vũ trụ từ cực đại cho đến vật thể rất nhỏ bé, rồi nó cũng qua đi. Vì vậy, ông đã cầu nguyện xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Và khi muốn nhận xét về cái số lượng nhiều hay ít, thường người ta làm gì quý ông bà? Đếm. Nhờ ơn Chúa sáng nay chúng ta suy gẫm với nhau trong lời Chúa Thi Thiên 90 từ câu 1 đến 12 về đếm bước thời gian. Phần thứ nhất chúng ta suy gẫm thời gian là gì? Hơi khó định nghĩa. Cái bóng mặt trời, tiếng gõ của đồng hồ, cát chảy trong cái bình thủy tinh, đêm và ngày, tuần lễ, mùa hè, mùa đông, các tháng, năm, thế kỷ, phút, giây. Đó là cái những dấu hiệu bên ngoài, ước lượng đo đếm thời gian, chứ chính nó không phải là thời gian. Khoa học đã xem thời gian như là một cái chiều thứ tư của không gian ba chiều. Và Kinh Thánh dạy thời gian và cuộc đời gắn chặt với nhau. Cả vũ trụ này dường như được sắp xếp để định lượng thời gian. Cõi thiên nhiên như là một cái cửa hiệu khổng lồ của một thợ đồng hồ. Và trong đó hàng ngàn mảng thời gian luôn tích tắc, mạch nhịp con tim của chúng ta. Cái chớp mắt chỉ tỏ khoảnh khắc hiện tại đang trôi qua như là bóng câu qua cửa sổ. Quả đất đương xoay vần và đánh dấu ngày qua đêm tới, các giai đoạn trăng tròn rồi khuyết, các tháng năm tiếp tục di động, các hành tinh vận hành và các năm cứ bước tới. Để triết học thì khảo sát các nếp nhăn trên mặt địa cầu, và theo thời gian, về khoa thiên văn thì khảo sát công việc tỉ mỉ của các tầng trời. Các nhà khảo cổ học thì nhắm vào những cái dấu vết đổ nát của quá khứ. Đó là những cái chứng tích về thời gian trong những thời kỳ đã qua đi. Có khi nào chúng ta để ý đến thời gian, quý ông bà anh chị em có trông thấy, có thể rờ được hay là mua được thời gian, thay đổi hoặc giữ được thời gian không? Thời gian có thể định nghĩa đơn giản đó là khoảng thì giờ mà chúng ta có được để suy tư và hành động. Nó hiện hữu khi chúng ta sinh ra và dường như gắn chặt cuộc đời với mỗi chúng ta cho đến khi từ trần. Nó là phương tiện, là cái vốn rất quý báu nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Và chúng ta sẽ thiệt thòi rất lớn nếu chúng ta không biết sử dụng thời gian cho công việc được ích lợi. Chúng ta có tên gọi thời gian như là thế kỷ, là trăm năm. rồi đến năm, rồi đến tháng, rồi đến tuần, đến ngày, giờ, phút, giây, sao. Và trong thời gian vĩnh cửu thì có cái điểm bắt đầu và là cái điểm sinh nhật. Rồi từ cái điểm đó trở đi thì chúng ta được thời gian ghi nhận. Tuổi thơ ấu đến tuổi thiếu niên, thanh niên, đến trung niên, rồi đến tuổi lão niên. Và cuối cùng là gì? Tử điểm là điểm chết. Và khi con người từ trần, qua cái điểm chết thì con người không còn bị ràng buộc thời gian nữa. Và con người ở trong cái thời kỳ vĩnh viễn, vô tận, đến cõi đời đời. Chúng ta suy gẫm phần thứ hai nói về tính chất của thời gian. Thời gian qua đi nhanh chóng. Khi nói đến thời gian dài như là 20 thế kỷ, chúng ta thấy là 2.000 năm quá lâu. Chúng ta nghe nói sao mà nó dài quá. So với tuổi thọ của người, quý bà anh chị em thấy bao nhiêu? 50 tuổi, 70 tuổi, 100 năm là cùng. Nhưng đó thật là ngắn. Còn nói đến phút giây thì là càng quá ngắn ngủi. Mới Tết năm ngoái, chúng ta còn không bao lâu nữa ha, cũng sẽ hết năm rồi đến Tết âm lịch. Thời gian qua đi như tên bắn, như là bóng ngựa thoáng qua cửa sổ vậy. Thời gian không bao giờ dừng lại. Nó cứ đi như là kim đồng hồ chạy tới mà không đi ngược lại dòng thời gian. Chỉ có hai lần trong lịch sử nhân loại Đức Trời cho phép mặt trời dừng lại. Và thời ông Giô-suê gần một ngày, và thời vua Ê-xê-chia 10 độ. Ngày nào chúng ta thấy hình ảnh em bé ngây thơ, hồn nhiên, chạy nhảy. Nhưng mà bây giờ thì đã thành một thiếu niên, sau đó thanh niên, rồi không bao lâu một cụ già sau những tháng năm chồng chất. Không ai giữ lại được thời gian. Chúng ta có thể giữ dành những vật kỷ niệm trân trọng đó. Nhưng mà thời gian thì quý ông bà anh chị em nên nhớ rằng nó qua đi là mất luôn. Không ai giữ được dù một giây, một phút. Mãn thời gian khác sẽ cứ nối tiếp. Ngày hôm qua, tuần qua, năm qua, chúng ta còn giữ lại được không? Không. Nó chỉ là trong ký ức để chúng ta nhớ lại thôi. Thời gian cực kỳ quý hiếm. Không ai làm ra được thời gian và cũng chẳng ai giữ lại hay tích trữ được nó. Khi thời gian đã qua đi thì mất luôn. Nó chỉ có khi chúng ta còn đường sống đây. Và có thời gian thì chúng ta mới suy nghĩ, mới làm việc. Thời gian lắm khi lại bị hạn chế vì bệnh tật nặng nề, hoặc có người vì lao tù. Và khi chết thì con người không còn thời gian. Mọi cái chương trình, kế hoạch thì bị đổ vỡ. Không ai dùng tiền bạc để mua được thời gian, hay là dùng châu ngọc để đổi lại thời gian. Đức Trời đã cho con người thời gian bằng nhau. Cho nên khi chúng ta còn sống, chúng ta phải chịu trách nhiệm về thời gian và những hành động của mình suốt những tháng năm mà chúng ta sống ở trên địa cầu này. Thời gian cũng sẽ chấm dứt. Khi nào? Đó là khi con người chết. Họ bước vào cõi đời đời, không còn tính thời gian nữa. Khi Chúa Giêsu tái lâm, con người thì không còn cơ hội gì nữa. Vì đất và mọi cùng cái công trình trên đất đó đều đã bị thiêu hủy. Kinh Thánh nói rằng các tầng trời có tiếng vang rầm mà qua đi. Lúc bây giờ không còn thời gian nữa. Phần thứ ba, Cơ Đốc nhân với thời gian. Ông Môi-se hàng ngàn năm trước đã để lại cho chúng ta Thi Thiên 90. Ông đã ca tụng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa muôn loài, đấng chủ tể, đấng tự có, hằng còn đến đời đời. Ngài vốn có từ trước vô cùng, trước khi bắt đầu có những gì trong vũ trụ. Vì cớ Ngài chính là Đức Chúa Trời, đấng tự có, hằng có, đấng đã dựng nên muôn loài. Khi đề cập đến con người như hoa cỏ sớm nở tối tàn, ông đã nói rằng tuổi tác chúng tôi 70, mà nếu khỏe thì đến 80. Nhưng mà trước mặt Chúa ngàn năm dài ngắn của ông bà chỉ như một canh của đêm. Thời gian qua đi rất là nhanh chóng, cho nên đời người chúng ta thấy thật là quá ngắn ngủi và phần nhiều là nhọc nhằn lao khổ nếu chúng ta không biết Chúa. Cho nên ông Môi-se nhận định rằng xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Nói về đếm, đếm để làm gì quý ông bà? Chúng ta biết dài, ngắn, nhiều, ít, tốt hay xấu. Thường người ta đếm để tính, phân loại, nhận định, số lượng, chất lượng. Chúng ta đang ở thời gian nào? Có người nói rằng tôi còn trẻ, mới 15, 20. Người nói rằng tôi 30 tuổi rồi. Người nói rằng bây giờ tôi đã trung niên. Có người thì hơi già, 60 hoặc 70. Có người nói bây giờ 80 rồi. Chúng ta thấy cuộc đời của con người rồi chóng qua. Hiện nay các ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta tự xét mình đang ở tuổi nào. Chúng ta có thỏa lòng về cuộc đời của mình không? Những việc trong bao nhiêu năm tháng chúng ta đã làm và kết quả nó đã đem lại những gì cho bản thân, gia đình, hội thánh, xã hội. Những gì chúng ta đã làm được cho Chúa, chắc hầu hết chúng ta cũng cảm nhận rằng mình thật là con người còn bất toàn, nhiều khiếm khuyết, lỗi lầm. Vì vậy chúng ta chưa thỏa lòng. Có thể chúng ta đã có những thời gian thờ phượng hầu việc Chúa, nhưng cũng có khi mình cảm thấy còn thiếu kém, còn yếu ớt, chưa hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Chúa. Chúng ta vẫn còn sự yếu đuối của bản chất con người cũ, chưa thật trọn vẹn, chưa hết lòng yêu Chúa thiết tha, chưa dấn thân phục vụ nhà Chúa như đáng phải có. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta cảm biết sự bất toàn yếu đuối của mình, ăn năn, xin Chúa tha thứ, ban lại cho chúng ta tấm lòng sốt sắng yêu Chúa nhiệt thành, hết lòng kính yêu phục sự Chúa càng hơn. Chúng ta cũng nên đếm lại kết quả mà chúng ta đã làm cho Chúa, những gì cho Ngài, cho hội thánh, cho gia đình, cho đồng bào, đồng loại. Chắc rằng còn ít so với thì giờ cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta chưa đáng phải dâng cho Chúa điều phải có hơn. Có thể chúng ta đã làm điều gì đó vì bổn phận hơn là vì lòng thương yêu kính mến Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan. Chúng ta nhận biết sự thiếu kém của mình, xin Chúa Thánh Linh ban sự khôn ngoan, ban ân tứ và nâng đỡ chúng ta để chúng ta yêu mến Chúa và bằng lòng trả giá, càng yêu Chúa hơn, càng tích cực hầu vì Chúa hơn, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều, thời gian như tiền tín dụng. Anh chị em sẽ làm gì với tiền? Khi chúng ta có thì chúng ta sẽ tiêu xài hết trong một ngày một tuần không? Không. Chắc rằng chúng ta sẽ dành dụm để làm sao nó có thể lợi ra, hoặc khi cần chi tiêu chỉ sử dụng lúc rất cần và dùng thiết thực những gì cần phải sắm. Hãy sử dụng thời gian đúng việc, mỗi phút với 60 giây. Phaolô đã khuyên chúng ta rằng hãy tận dụng thời gian. Vì thời kỳ khó khăn, hãy tận dụng thời gian để làm những việc hữu ích. Anh chị em thường làm gì? Khi còn trẻ chúng ta dành thời giờ để học hỏi. Rồi bây giờ lớn lên chúng ta làm việc, suy tư, nên chọn những điều tốt lành. Nói hoặc làm những cái điều chính đáng, đem lại lợi ích cho bản thân và cho những người khác. Nếu chúng ta thận trọng và tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ không hối tiếc và sẽ thấy được những kết quả tốt đẹp. Cũng trong một thời gian của Ngài, người siêu năng sẽ làm việc được thêm lên cái kiến thức, sự học hỏi, có lợi tức trong việc làm, ích lợi cho bản thân, gia đình, xã hội, sáng danh Chúa. Nhưng mà còn người lười biếng thì sao? Lãng phí thời gian dễ lắm, sa vào sự vui chơi không lành mạnh như trong men rượu, cờ bạc, sa đọa, lắm khi còn gây ra tệ nạn trong xã hội như những kẻ nghiện ngập, những kẻ chạy theo thú vui trần tục, giết thời gian và giết cả cuộc đời của họ. Đếm thời gian để lựa chọn và suy nghĩ. Chúng ta chỉ có 8 hoặc 10 giờ để chúng ta làm việc, 8 giờ để ngủ. Chúng ta không thể nào cùng một lúc làm được nhiều việc trong một giờ. Cho nên chúng ta phải suy tính để đắn đo việc nào quan trọng hơn hết, sắp đặt chương trình làm việc đó. Điều gì cần làm trước, chúng ta làm trước hôm nay hoặc thời gian kế tiếp. Người nông phu đã nhận định thời tiết thế nào để lo về việc gieo giống, gặt hái. Người đi buôn cũng đoán biết thời cơ để mua bán thuận hợp. Người chăn nuôi cũng phải biết tính toán để việc làm thời gian có hiệu quả nhất. Là con dân của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho chỉ dạy để chúng ta không cậy sự khôn ngoan của đời hay của mình để làm gì, mà chúng ta phải cầu hỏi ý Chúa để chúng ta được đẹp lòng Ngài. Chúng ta có cái chương trình gì cho công việc mình làm? Đó là cho việc học, công tác gì cho tương lai, công việc gì cho hội thánh của Chúa. Chúng ta có góp phần và đã quyết định như thế nào không? Đếm, đếm để biết cái thời điểm nào mà chúng ta phải hành động. Nếu biết có bão lụt sẽ đến, thì những người ở ven biển hay ở ngoài khơi phải làm gì quý ông bà anh chị em? Nếu sắp có động đất, chúng ta phải làm gì? Đó là lúc mà con người không ai dám chậm trễ một giây phút nào để lo cứu mạng sống. Ông Lót khi ngồi ở cửa thành Sodom, ông an tâm thỏa lòng lắm với gia đình, sự nghiệp, nhiều của cải, tài sản, chiên bò, vườn tược. Nhưng mà khi thiên sứ đến báo cho ông biết rằng thành Sodom này sẽ ra tro bụi và diêm sinh sẽ thiêu hủy nó ngày hôm sau, ông làm gì? Chần chừ. Chúa bảo ông phải sửa soạn ra khỏi thành đó. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng Lót lần lửa. Ông tài sản nhiều quá, ông không biết đem cái nào đây, làm sao đem cho kịp đây. Vì vậy trong cái nông nỗi đó, thiên sứ thương xót Lót, đến nỗi Kinh Thánh nói rằng đã phải nắm tay mà truyền lệnh kéo Lót ra chạy trốn mau để cứu mạng, không được ngó lại sao. Anh chị em ơi, Chúa chúng ta sắp tái lâm này mà. Chúng ta đang ở vào thời kỳ Lót và Noe. Chúng ta phải làm chi đây? Chúa đã dạy chúng ta rằng phải sẵn sàng, phải tỉnh thức. Vậy dầu sống khi chúng ta còn sống, chúng ta phải học hành, phải làm ăn. Nhưng mà cái quan trọng không kém là phải nhớ, nên biết rằng Giê-xu sắp tái lâm. Nên chúng ta phải sẵn sàng như những trinh nữ khôn ngoan để được gặp Chúa. Hãy noi gương những người đầy tớ khôn ngoan trong câu chuyện mà Chúa đã kể. Người chủ đã giao tài sản cho họ, những ta lăng. Họ đã nhận được và họ đã sẵn sàng lập tức làm gì? Làm lợi ra. Và cũng sẵn sàng khi chủ gõ cửa thì liền mở. Khi ECT biết hàm mang hại dân của Chúa, bà đã không ở yên nơi cung vua hưởng thụ sung sướng cách cá nhân, nhưng mà đã kiêng ăn cầu nguyện khẩn thiết trong 3 ngày với những cung nữ cần thân cận của bà. Đến nay xin Chúa cho bà gặp vua can thiệp cho dân sự của Chúa. Biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, chúng ta sẽ làm gì để cứu họ? Chúng ta có đặt vấn đề cầu nguyện làm chứng một cách tích cực về Chúa cho họ không? Khi vua Ê-xê-chia được tiên tri báo cho biết rằng vua sẽ chết, vua khóc lóc ăn năn cầu nguyện, và vua không ngờ cuộc đời của vua phải sắp hết. Chúa đã thương xót và cho vua sống thêm 15 năm nữa. Những ngày còn sống rất là quý vô cùng. Nếu đếm lui rằng 15 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, còn 1 năm sẽ làm gì? Lo lắng và hết sức để làm những gì còn lại, những cái việc quan trọng nhất. Có khi nào quý ông bà anh chị em tự hỏi rằng có những người cùng tuổi với tôi đã chết rồi, tại sao tôi còn sống đây? Chúa Trời có chương trình gì cho đời sống của tôi? Không phải là ngẫu nhiên, nhưng mà chắc chắn Ngài có ý tốt lành cho tôi được còn sống thêm bao nhiêu năm, để tôi có thể góp phần gì ích lợi cho hội thánh Chúa, cho công việc nhà Ngài. Là cơ đốc nhân, xin Chúa cho chúng ta ý thức thời gian quá ngắn ngủi, vô cùng quý giá, không giữ lại được, thì chúng ta có tận dụng thời gian để làm được những gì ích lợi cho Chúa thì chúng ta hãy hết sức làm đi. Chúng ta cũng nên phân chia thời gian, ngoài việc học, làm việc, có thời gian để phục vụ Chúa, có thời gian để cầu nguyện, có thời gian để lo việc bồi linh cho tâm hồn của mình. Hằng ngày không những chúng ta làm việc, nhưng mà chúng ta phải ăn cho đủ cái chất bổ dưỡng. Thiếu ăn quá thì gầy mòn, không đủ sức khỏe để làm việc. Mà nếu mất ngủ, không ngủ được thì sao? Cũng sinh bệnh tật. Cho nên chúng ta lo có cái sức khỏe của thể lực để mới làm việc. Một lẽ đó, phương diện thiêng liêng, linh lực quý ông và anh chị em hiện nay có mạnh không? Xin Chúa cho chúng ta được trưởng thành, mạnh mẽ, tầm vóc trong ơn Chúa. Chúng ta có đếm các ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang ở độ tuổi nào? Thiếu niên, thanh niên, trung niên hay lão niên? Nó còn dài hay là ngắn? Trong những ngày, tháng, năm, những tuần lễ qua, chúng ta đã làm gì cho Chúa? Chúng ta để dành được bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện, để đọc Kinh Thánh, để làm chứng cho Chúa, để giúp đỡ, góp phần vào sự hầu vì Chúa? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta tự xét. Trong Thánh Ca số 336 nói rằng thời gian sẽ chấm dứt khi Chúa tái lâm. Khi một người già yếu, bệnh tật hay bị lao tù thì thời gian bị giới hạn. Khi qua đời, thời gian không còn nữa. Chúng ta sẽ làm gì với thời gian hiện có? Nên nhớ hiện tại, khi có gieo trồng thì tương lai mới có gặt hái. Hãy nắm bắt thời gian tích cực, học hỏi, làm việc, phục vụ đang khi anh chị em còn cơ hội. Hãy noi gương Phao-lô, ông nói rằng tôi đang chạy, ông nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời trong Chúa Giêsu. Trong truyền đạo đoạn 11 câu thứ 6, Salomon nói như thế này: vừa sáng sớm khá gieo giống người, và buổi chiều chớ nghĩ tài người, vì người chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này hoặc giống kia, hoặc cả hai đều sẽ ra tốt. Truyền đạo đoạn 9 câu 10, ông cũng nói là mọi việc tài người làm được hãy làm hết sức mình, vì âm phủ là nơi người đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Trong Ê-phê-sô 5:16, Phaolô khuyên hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành vì thời kỳ khó khăn. Tin lành Giăng đoạn 9 câu 4, Giê-xu đã khẳng định khi còn ban ngày ta phải làm những việc cha giao thác, trong đêm tối không còn cơ hội làm việc nữa. Theo thần thoại Hy Lạp, có câu chuyện kể về một người chạy rất là nhanh, nhanh như gió, và tên người đó là Atalanta. Cô này rất là đẹp và nhiều người ái mộ, muốn kết duyên với bà. Cô đưa ra một điều kiện: ai chạy nhanh hơn tôi thì tôi sẽ lấy làm chồng. Nhưng với điều kiện nếu người đó thất bại, thua thì phải bị chết. Nhiều thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú thích lắm và đăng ký xin thi với cô. Nhưng đa số đều gục ngã, phải bị chết. Cuối cùng thì có một người hết sức yêu cô và cũng có tài lắm, chạy thật là nhanh. Người này đến với một nhà hiền triết. Người này hỏi: thưa cụ, con đã hết sức để chạy cho nhanh, nhưng khuyết làm sao để thắng được cái cô Atalanta nhanh như gió này? Ông cụ mỉm cười và nói rằng: ta cho người một bí quyết. Làm sao để thắng cụ? Người phải đi làm 3 trái táo bằng vàng thật. Và người nhớ khi bắt đầu chạy, bây giờ nàng chạy nhanh ngang gần bằng người, hãy buông trái táo đầu tiên xuống, để nàng sẽ cúi xuống lực. Và cứ tiếp tục như vậy đến trái táo thứ 2 và thứ 3. Người phải phấn đấu, để rồi người sẽ thắng, bằng không người cũng chết như những thanh niên kia. Người đã nghe lời. Và cuộc thi bắt đầu, mọi người hào hứng theo dõi và cũng lo lắng cho người thanh niên đó. Và Atalanta này chạy cực kỳ nhanh, nhanh đến nhanh như gió. Và anh thấy nghe tiếng động sắp tới bên mình rồi, anh buông trái táo vàng xuống đá thứ nhất. Atalanta bị cám dỗ và cũng kiêu ngạo, nói rằng: ồ, chuyện này dễ, ta sẽ dừng lại để lượm trái táo. Và cô dừng lại để lượm trái táo lên rồi tiếp tục chạy. Chạy cũng rất là nhanh, sắp sửa vượt anh thì anh lại quăng trái táo thứ hai lên trước. Atalanta nói: lần trước ta đã thắng rồi thì bây giờ phải thắng. Cô dừng lại và lấy trái táo thứ hai, lại tiếp tục chạy và chạy hơi gần gần đến đích. Anh biết đằng nào cô cũng sẽ thắng. Anh quăng trái táo thứ ba, và cô này với sự kiêu ngạo nghĩ rằng hai lần rồi ta đã thắng thì lần này cũng phải thắng thôi. Cô dừng lại và lượm trái táo. Có khi anh hết tốc lực chạy thật là nhanh, phóng như gió. Khi trái táo thứ ba cô vừa lượm xong chạy đến thì thua anh chỉ nửa bước chân thôi. Anh đã thắng thành công. Câu chuyện này được như là ví dụ cho chúng ta thấy rằng dầu nhanh đến đâu, tài giỏi đến đâu, nhưng nếu không thận trọng để thắng sự cám dỗ vàng bạc hoặc là sự kiêu ngạo thì coi chừng chúng ta sẽ thất bại. Thất bại lớn là mất thời gian. Trong cuộc đua mà chỉ chậm trong một tích tắc, một phần trăm của giây đi nữa thì cũng vẫn là thua. Anh chị em trong bước đường về thiên quốc, ai nấy trong chúng ta đang làm gì?
Xin Chúa giúp đỡ chúng ta không phải là những người mê ngủ, những người tỉnh thức trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta là người học gương Phaolô, quăng hết mọi sự đằng sau, vươn theo sự đề đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để chúng ta vượt giải vì sự kêu gọi trên trời. Nên nhớ thời gian không còn bao lâu nữa, chắc chắn Chúa chúng ta sẽ trở lại. Và Ngài đã phán hứa rằng ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và hãy nói như Môi-se, xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu chúng con được lòng khôn ngoan. Và chúng ta hãy tích cực nắm bắt mọi cơ hội hầu vì Chúa. Hãy đếm các ngày của chúng ta vì chưa biết còn bao lâu. Những người còn trẻ nói, ô tôi còn vài 30 năm nữa mà lo gì. Những người già cả, nếu 70 tuổi mà tính đến mốc 80 tuổi còn bao lâu quý ông bà? Chỉ có 10 năm. Tôi đã 77, sắp 2 tháng nữa thì tôi được 78 tuổi tài. Ô anh chị em ơi, nếu tôi đi mốc 80 tôi chỉ còn 1-2 năm nữa thôi. Chúng ta nào biết cuộc sống của mình bao lâu phải không? Nhưng có những người còn trẻ, chưa chắc 20-30 năm nữa. Khi bước vào nghĩa trang chúng ta thấy có những người cũng ngang tuổi chúng ta ở đó. Vậy chúng ta còn sống đây ngày nào, giờ nào, phút nào. Hãy tạ ơn Chúa và nắm bắt cơ hội. Hãy nói như Môi-se, xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hãy đếm bước thời gian ngay từ bây giờ. Phải sẵn sàng, tích cực, tận dụng mọi cơ hội thời gian để nắm bắt nó hầu việc Đức Chúa Trời. Không bao lâu Chúa sẽ trở lại. Xin Chúa ban phước để hết thảy ai nấy trong chúng ta sẽ được Chúa vui mừng khen rằng hỡi đầy tớ ngày lành trung tiên kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Amen.